SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
SBS Việt ngữ ghé thăm cụ Bình Hồng vào một ngày đầu thu, tiết trời thanh mát. Biết có phóng viên Kim Anh đến phỏng vấn và chụp hình, cụ Thông đã thay đồ tươm tất và chuẩn bị từ sớm. Với cụ, việc chỉnh chu, ăn mặc chỉnh tề khi ra ngoài hay có khách đến nhà luôn là lẽ thường suốt bao năm qua. Năm nay cụ Bình Hồng đã 105 tuổi, hiện sống cùng con gái là bà Trần Thị Hợi, 77 tuổi, và ông Phạm Luân, 84 tuổi, tại Springvale, Melbourne. Gia đình các cháu Chắc và Chúc của cụ đều sống ở gần nhà. Tuổi tác làm giọng nói của cụ có phần không rõ ràng, nhưng trí óc của cụ Minh Hồng vẫn minh mẫn và sáng suốt vô cùng, như chính cái tên của cụ. Cụ có thể kể rành mạch mình có bao nhiêu con, cháu, Chắc, Chúc ở trong nhà.
Xin chào cụ Minh Thông, xin chào cô Hợi và chú Luân. Hiện giờ Kim Anh đang có mặt tại nhà của ông Minh Thông. Xin chào cụ ạ.
Chào cô.
Con được biết là cụ đã được hơn 105 tuổi rồi. Cụ có thể cho mọi người biết là cái bí quyết nào và để giúp cho cụ sống thọ như vậy không ạ?
Cái đó là cũng nhờ được nước Úc thì mới 3 năm cái là cho anh cũng tình thành ra từ bây giờ thì tôi mừng quá, nhà tôi mừng, thành ra bây giờ cho cái mừng nó làm cho tôi vui vẻ lên. Mà tôi mến nước.
Cụ có nhớ là mình có bao nhiêu người con, bao nhiêu người Chắc, bao nhiêu người chút không ạ?
Con thì 13 đứa con, mà còn giống 7, còn chết thì 5 đứa chết nhỏ 8 tuổi rồi. Cháu thì 17 đứa. Mà chết thì 20 đứa, còn chút thì một đứa.
Ông vẫn còn nhớ rất là minh mẫn, nhớ rõ. Cụ có thể cho biết là trong một ngày á, thì cụ thích nhất là cái hoạt động gì, thích làm cái gì nhất ạ?
Tôi hết là sáng ra là tới giờ kinh nồng chút thân xót. Xong rồi tôi tập thể dục, ăn sáng, ăn tối nhiều đồ.
Ông có thích đi chơi không? Thích ra ngoài không? Đi chơi đó, đi shopping chơi hay là đi biển?
Cô thích đi chơi em. Cô Tuyết á, trong những người mà phụ nữ họ giúp tôi đi, thì cho cô Tuyết là cô ấy thích ra ngoài.
Ông đang nói là chính phủ chăm sóc rất là tốt đúng không ạ? Con được biết là hình như là ông còn vẫn thích đi câu cá nữa đúng không ạ? Câu cá.
Tôi thích đi câu cá lắm.
Chia sẻ với SBS, hai người con của cụ Minh Thông là bà Hợi và ông Luân cho biết, cụ Thông là người đã sống hơn một thế kỷ, chứng kiến nhiều sự thay đổi của lịch sử, bôn ba ở Việt Nam, sau đó qua Đức, rồi dành những năm tháng cuối đời ở Úc.
Xin chào cô Hợi và chú Luân. Cô chú có thể cho biết là cô chú sang Úc vào năm nào không ạ?
Chúng tôi sang Úc vào tháng 5 năm 1991.
Khi mà cô chú sang đây thì lúc đó là ông đã ở với cô chú chưa hay là sau đó thì ông mới sang ở với cô chú?
Lúc đó thì chưa. Dạ. Thì ông ấy, thì ông sinh ở Hà Nam Ninh. Dạ. Khi mà biên cố 54 chia đôi đất nước á, thì ông mới đi vô trong Nam ở quận 8 thành phố Sài Gòn á. Rồi ông mua mấy dệt, ông cho con để cho các con dệt vải, rồi ông đi làm hãng Laia, sau đó ông đi làm sở Mỹ, rồi đến cái biến cố 1975 đó là mất nước, thì ông tìm cách cho con cháu nó đi vượt biên. Rồi con cháu đi vượt biên sang Đức năm 1984 đó, thì nó bảo lãnh ông sang sang bên Đức. Thì sang bên Đức không có người Việt, chỗ đó không có người Việt Nam ấy, buồn lắm. Yeah. Khi mà năm 1999 ấy, bà mất, thì ông buồn quá mà không có một người Việt Nam ở đấy, cái chỗ đó không có. Thành thử ra ông mới xin sang đây để thăm chúng tôi. Yeah. Và chúng tôi năm 2000 đó, chúng tôi làm giấy bảo lãnh cho ông ở lại với chúng tôi.
Yeah. Năm đó là năm 2000, thì đến bây giờ là ông đã ở đây được 23 năm. Ồ, vậy là lúc ông sang là lúc đó cũng đã 80 tuổi.
80 tuổi.
À, vậy thì khi mà ông sang mà 80 tuổi như vậy thì ông cảm thấy nước Úc như thế nào? Ông cụ có nghi được với cái cuộc sống của nước Úc? Ông có thích nước Úc mà?
Ông rất thích nước Úc, nên ông bảo là ông sang đây thì ông quá mừng rồi. Dạ, dạ. Nước Úc cũng còn tốt hơn tất cả các nước, ông nghĩ như vậy.
Cô chú bây giờ là cũng đã, cô là 77 tuổi và chú là cũng trên 80. Cô chú thấy là chăm sóc người lớn tuổi như vậy thì có cái điều gì là khó nhất à?
Rồi chăm sóc của cô ấy thì mình rất là kiên nhẫn và đồng cảm, và những cái gì đó mình không làm cho cô buồn thì cô vui vẻ rồi mới có thể sống lâu được.
Thấy ông không bằng lòng ấy thì lúc đó, đó thì mình cũng phải cố gắng đấy. Mình phải nói chuyện và lắng nghe ông xem rằng ông cần gì, ông cần mình giúp gì này kia nọ đấy. Yeah. Rồi đúng rồi, mình luôn luôn lúc nào mình cũng chiều chuộng họ đấy, nói yeah. nhẹ nhàng đó. Dạ, thì yeah. lúc đó thì mình mới thấy rằng mình chăm họ nó mới dễ được.
Nếu mà mọi người gặp ông thì chắc là không có nghĩ là ông trên 100 tuổi đâu. Đúng. Tại vì nhìn ông rất là khỏe, minh mẫn, da dẻ hồng hào. Ông nói chuyện cũng còn rất rõ ràng và ông còn nói chuyện rất là vui vẻ, thích hài hước nữa. Kim Anh được biết là cách đây 2-3 năm lúc, 103 tuổi, thì hình như là cụ có bị bệnh nặng đúng không ạ?
Năm 103 tuổi đó, thì ông đột xuất ông bị bệnh. Bệnh bệnh nặng cái tôi với vợ cháu nó gọi xe cứu thương. Xe cứu thương đến đây thì vợ chồng tôi thì không biết tiếng Anh, nên con trai tôi đi theo đó. Rồi sáng hôm sau bác sĩ nói là bây giờ muốn gặp vợ chồng tôi. Khi đó thì bác sĩ cho biết rằng ông không còn mấy ngày nữa. Bây giờ có thể là đưa ông vào phòng chờ đợi hay là tiếp tục chữa. Chúng tôi thấy là còn nước thì còn tát. Thôi thì nhờ bác sĩ cứ chữa cho ông. Bác sĩ chữa cho ông hơn 2 tuần ở trong nhà thương rồi cho về. Khi về đến nhà thì ông mệt lắm, không có ngồi dậy, không có gì được ăn uống, mỗi lần khó khăn lắm. Mới nhờ nhân viên phụ nữ đến để...
Nhân viên phụ nữ cho cô bệnh lý trị liệu.
Bệnh lý trị liệu.
Đến
tập cho ông. Thì cô đến tuần 2 ngày và tập cho ông thì ông rất là cố gắng. Và mấy đứa cháu thì cũng dẫn ông tập cho ông đi lại lại mỗi ngày, đi chút chút vậy. Ông nhìn lên mình thấy ông khỏe như bây giờ.
Mà mỗi bước chân của ông đi rất là khó khăn. Nhưng mà ông rất là cố gắng đấy. Dạ, thì ông nhất là lúc bệnh lý trị liệu tới đấy thì ông mừng lắm. Ông rất là cố gắng, xong cũng nhờ sự ông kiên trì, ông cố gắng và kiên trì lâu dài đấy, thì từ từ đó thì ông cũng gọi đi được. Nhưng mà cái lúc đầu á thì chúng tôi cũng phải dìu ông đó, dắt ông từng bước ấy, vì sợ ông té, ông yếu, ông sợ ông té đó. Mà bây giờ thì cũng gọi là ông đi Được rồi, bình rồi. Dạ. Cái ông cũng có một cái đức tin rất là mạnh. Yeah. Thành ra ông siêng năng cầu nguyện ấy thì chắc con nhé bề trên cũng chữa ông.
Tại vì thường Kim Anh thấy khi mà tuổi già mà họ có bệnh hoặc là họ gặp một cái gì đó mà phải vô bệnh viện thì rất là khó để mà có thể phục hồi lại sau cái cơn bệnh đó, mà ông cố gắng để phục hồi cho đến bây giờ mà ông được như bây giờ là cái ý chí, cái muốn sống của ông, rất muốn được sống của ông là vẫn còn rất là
ông chịu khó tập lắm, ông kiên trì lắm. Mỗi một khi mà ngày nào mà có cô vật lý trị liệu tới đó, ông cứ nói chứ nay tới chưa hay mai mới tới. Ông rất là mong, ông mong trong cái cô đấy tập cho ông hết giờ đi về. Cô nói, ông nói với cô về này sao mà về sớm vậy? Cô nói bây giờ đủ rồi, thôi ông mệt rồi ông nghỉ đi nhá, rồi mai tuần sau con đến tập cho ông.
À, nhắc đến nhân viên vật lý trị liệu, gia đình là có sự hỗ trợ của nhân viên chăm sóc người lớn tuổi của chính phủ gửi đến đúng không ạ? Thì nhờ có cái dịch vụ đó thì gia đình mình cũng đỡ hơn và được hỗ trợ rất là nhiều đúng không ạ? Cái dịch vụ mà chăm sóc, mời nhân viên đến chăm sóc người lớn tuổi như vậy thì nó có phức tạp không và mình chi phí như thế nào?
Hội phụ nữ tới á, tập thì cũng đỡ cho nhà, cho gia đình rất là nhiều. Tôi thấy là trong gia đình rất là mừng. Nếu không có hội phụ nữ đó, thật sự ra thì gia đình làm mệt lắm, mà cũng hai các cháu thì nó cũng đi làm, nó cũng giúp cho được một phần nào thôi. Còn hai vợ chồng thì làm đâu có nổi. Thành ra hội phụ nữ đến là giúp cho, thì ông tập thể dục cũng gọi phone đến để thăm hỏi ông, các cô ấy đến để giúp tắm cho ông, lau nhà cửa, chở ông đi ra đi lễ, đi câu cá, đi shopping, rồi đi ra ngoài sinh hoạt cộng đồng, mua tã mua sữa, rồi tất cả những các cái vật dụng đó về cho người bệnh ấy, thì hội phụ nữ lo cho rất là chu đáo. Mà chúng tôi cũng không phải tốn phí gì vì chính phủ lo cho hết.
Tuần như vậy thì nhân viên đến chăm sóc là ba mấy ngày ạ?
Tắm cho ông á, thì cái lúc ông nặng á, ngày nào cũng có đến tắm hết. Lúc đó ông nặng thì không có chở ông đi chơi được, thì người ta đến tắm rồi lo vật lý trị liệu cho ông,
lau
nhà cửa các cái thôi. Rồi sau khi mà ông hồi phục khỏe rồi đó, chở ông đi chơi.
Người ta thường hay gọi là tứ đại đồng đường, tức là có bốn thế hệ trong một gia đình, là ông rồi đến con rồi cháu rồi chắc, nhưng mà gia đình mình hình như là có đến ngũ đại đồng đường, có nghĩa là
năm thế hệ.
Dạ, rất là hiếm, thì không biết là làm sao để mình có thể hòa hợp được tất cả các thế hệ trong một cái gia đình lớn như vậy.
Dạ, gia đình luôn luôn có những cái tổ chức ngày Tết, ngày lễ thì bữa đây thì đều có tổ chức đến đây để mà họp mặt. Tức là năm thế cùng với nhau cùng vui, nên thành thử ra rất là vui.
Những lúc đó chắc là ông vui lắm hả?
Dạ, lúc đó thì ông thật là vui, ông mừng lắm.
Ông mừng lắm mà. Mỗi lần mà các cháu mà đến cả như vậy á, thì dù ông có mệt mấy lần nào ông cũng cố gắng ông xuống, ông ngồi, ông chơi, ông nói chuyện với các cháu. Nhiều khi mệt quá thì ông vào phòng, ông nằm một hồi, ông lại ra, ông nói chuyện. Đôi khi các cháu nó vui, nó ở lại, nó chơi cũng tới 10 giờ có khi hơn. Mà ông cứ dạy ông ra vậy thôi, sao ông ngồi tí ông lại vô. Đôi khi ông ra xong các cháu về hết rồi, ông bảo ơ chúng nó về hết rồi à.
Bây giờ là cụ còn nhớ hết tên của cháu chắc. Cụ còn nhớ hết không ạ?
Không nhớ hết.
Không nhớ hết đâu, chỉ nhớ được có ý
thôi.
Con thì nhớ chứ các cháu thì không có nhớ.
Cháu đông quá không nhớ.
Bây giờ là nếu mà tính hết cả gia đình mình đó là năm thế hệ như vậy thì mình có bao nhiêu người?
Năm thế hệ tính tất cả thì vào khoảng 60 người.
Cả các em
ở các nước ấy.
Nhưng mà mỗi lần mà mình tụ họp ở đây thì khoảng bao nhiêu người?
Chừng 25 đến 30 người.
Tụ họp đầy đủ luôn.
Tụ họp đầy đủ luôn.
Cảm ơn cô chú rất là nhiều.
Nhân dịp đài SBS đến phỏng vấn thì chúng tôi muốn nhân đây để cảm ơn chương trình chăm sóc hộ cao niên của hội phụ nữ, đặc biệt là cô tổng giám đốc Nikki Ngọc Trung. Cô đã quan tâm đến tất cả các cụ ông cụ bà trong chương trình, cô đã viết thư thăm hỏi.
Cảm ơn đài SBS đã đến nhà để phỏng vấn ông và chúng tôi.
Cả ông Luân và bà Hợi là người chăm sóc chính cho cụ Minh Thông. Năm nay, ông bà cũng đã cao tuổi trên dưới 80, nên có những khó khăn nhất định. Nhờ chương trình chăm sóc cao niên miễn phí được chính phủ hỗ trợ do Hội Phụ Nữ Việt Úc cung cấp, gia đình của cụ Minh Hồng bớt đi một phần vất vả. Hội gửi nhân viên chăm sóc đến nhà, phụ một số công việc như dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho cụ Minh Hồng mỗi tuần. Chị Kim Chi, nhân viên chăm sóc của Hội Phụ Nữ chia sẻ, việc chăm nom người già cần rất nhiều tình thương.
Xin chào chị Kim Chi. Những cái lúc mà chị đến chăm sóc cho cụ Minh Thông thì chị có thể kể cho mọi người biết cái công việc của chị hàng ngày là làm những gì không ạ?
Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Kim Chi. Hàng ngày giống như công việc của Kim Chi là đến chăm sóc cho cụ Minh Thông là tắm rửa, dọn dẹp. Khi mà những công việc đó xong rồi thì có thể ngồi cạnh bên ông trò chuyện, hoặc là ông mở cái iPad ra, ông có những cái chương trình gì thì mình cũng coi, rồi mình cũng trò chuyện tiếp với ông, là hỏi ông đang coi gì, ông cũng giải thích cho mình nghe.
Cái công việc nào hay cái vấn đề nào mà chị cảm thấy khó khăn nhất khi mà chăm sóc những người lớn tuổi không ạ?
Khi mình chăm sóc những người lớn tuổi thì chắc chắn là có những cái khó khăn, nhưng mà cũng đồng thời muốn nói đến là cảm ơn cô Nicky Ngọc Trung. Thì cô cũng biết là những nhân viên chăm sóc của Hội Phụ Nữ thì cũng gặp khó khăn trong những chăm sóc những cụ già, những cái bác già, nên cô mới là suy nghĩ ra những cái cách để làm sao để giúp cho nhân viên đừng có gặp những cái khó khăn trong lúc chăm sóc. Chẳng hạn như là cô đưa ra những cái tiêu chí là giống như là mình hài hòa, tôn trọng, sáng tạo. Đại khái là cô đưa ra tất cả là 6 tiêu chí để cho nhân viên theo những cái đó để mình áp dụng trong cái công việc của mình, để khỏi gặp khó khăn trong lúc chăm sóc các cụ già, bác già.
Từ cái kinh nghiệm của bản thân chị cũng như là những cái trải nghiệm của chị khi mà chăm sóc những người lớn tuổi ở tại gia đình như vậy, thì chị thấy khi mà chăm sóc người già thì cái điều gì là quan trọng nhất?
Theo Kim Chi thấy là khi mình chăm sóc các bác già, cụ già đó, thì cái điều quan trọng nhất đó, đối với Kim Chi là mình phải kiên nhẫn và tôn trọng, phải động viên, khuyến khích mấy bác. Khi là mấy bác có những cái mà tự nhiên người già, không có người già nào giống người già nào hết, nhưng mà mình cũng phải biết cách là cái người già này cần cái gì, người già kia cần cái gì, thì mình phải giống như mình biết cái ý của những người đó, như vậy thì mình sẽ không có bị trở ngại trong khi mình chăm sóc.
Dạ, cảm ơn chị Kim Chi rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin hữu ích trong cái công việc mà chăm sóc người cao niên.
Vừa rồi là câu chuyện của cụ Nguyễn Minh Thông. Năm nay 105 tuổi, có 13 người con, 17 đứa cháu, 20 chắc và một chút. Cụ đang sống với hai người con 80 tuổi, năm nay đã 105 tuổi, nhưng với cụ, niềm vui sống chưa bao giờ tắt. Sự hài hước, ý chí kiên cường và nỗ lực là bí quyết để cụ tiếp tục vui sống. Mái ấm gia đình tuần này xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.